nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất về một vài biểu hiện văn hóa đảng nổi cộm trong học viên. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hải Ngoại. Mọi người đều biết cần phải trừ bỏ văn hóa đảng, nhưng đối với những người sinh sống thời gian lâu ở Đại Lục và những người sống ở nước ngoài thời gian lâu nhưng vẫn còn lưu lại văn hóa đảng mà nói, họ có thể không hiểu rõ văn hóa đảng là thứ gì và cũng không muốn bị người khác nói mình có văn hóa đảng. Thế nhưng, văn hóa đảng là thứ vật chất bại hoại do ác ma tà đảng chế tạo ra. Nếu không thanh trừ sạch sẽ những vật chất này, thì chúng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện và thực thi sứ mệnh của chúng ta. Do vậy, tôi mong rằng thông qua bài chia sẻ này để tiến hành thảo luận về một số vấn đề khá nổi cộm mà mình nhìn thấy với thiện ý nhắc nhở mọi người. 1. Tùy tiện chỉ huy người khác. Tôi phát hiện những người đến từ Đại Lục đều có khuynh hướng là không phân biệt giữa mình và người khác, xem việc của người khác thành việc của mình mà tùy tiện phát biểu ý kiến, áp đặt, thường hay bảo người khác phải làm như nào. Có thể xuất phát điểm về mặt chủ quan là vì để tốt cho người khác, nhưng cách làm như vậy sẽ không thu được hiệu quả tốt. Tôi nhận thấy qua việc này đã thể hiện ra gen tà ác kiểm soát của Trung Cộng, chính là cần phải kiểm soát từng lời nói, từng hành động của người khác nằm trong phạm vi cho phép của mình. Ngược lại, lúc cần phục tùng theo sự sắp xếp của cấp trên thì thường có phản ứng dữ dội, tự mãn, trả treo. Dường như việc lắng nghe và làm theo sự xếp đặt, phản hồi, chỉ đạo và điều chỉnh của cấp trên đã gây tổn hại đến mình. Nó cũng là một loại quan niệm nhưng được phản ánh theo hai mặt cực đoan trái ngược nhau. Thực ra ở trong hoàn cảnh hải ngoại, mỗi cá nhân đều chú trọng làm tốt công việc của mình, mỗi người đều có năng lực tự chủ độc lập của riêng mình, coi trọng xếp đặt cho chính quan hệ trong công việc, tôn trọng người khác. Không cần người khác giúp đỡ và cho ý kiến quá nhiều. Về cơ bản, đều là tự bản thân tìm kiếm con đường nhân sinh của mình. Một người lãnh đạo tương đối tốt sẽ cho người khác đầy đủ không gian để họ tự do phát huy. Trong khi tâm một người tràn đầy thiện niệm, không chứa ác niệm sinh ra từ việc không thỏa mãn hoặc là cảm xúc dâng trào hay cái tôi quá mạnh, thì anh ta sẽ không đối đãi với người khác như vậy. 2. Tùy tiện động vào đồ của người khác. Tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa được cho phép, ăn uống tiệc tùng, người đưa, người lấy, những hành vi này trông như trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa người và người, nhưng thực ra chúng là biểu hiện của thiếu lễ phép và giáo dưỡng. Có người rảnh rỗi không có việc gì làm nên tùy tiện lấy đồ của người khác ra xem, hơn nữa còn bình phẩm các kiểu, nhưng lại không biết rằng mình đã xúc phạm đến sự riêng tư của người ta. Có người còn áp đặt ý tốt dư thừa của mình lên người khác, như là điều tôi mang đến cho bạn đều là thứ tốt, cho nên bạn phải nhận lấy, dẫn đến mối quan hệ méo mó giữa người với người. Kỳ thực, mỗi cá nhân đều có sự sắp xếp của mình đối với những thứ của bản thân. Nếu như người khác tùy tiện động vào và tùy tiện nói khi chưa có sự cho phép, thì chính là đang xâm phạm đến người khác, sẽ khiến cho người ta chán ghét. Ngay cả khi người khác rất nhiệt tình, nhưng cũng không có nghĩa là bạn có thể tùy ý động vào đồ của người khác như chủ nhân. Giữa người với người nên giữ lấy khoảng cách cần có, đây chính là thể hiện căn bản của lễ phép và giáo dưỡng. 3. Tùy lúc tùy chỗ bình phẩm người khác, tùy lúc tùy ý đưa ra kết luận đối với người khác. Người nặng văn hóa đảng có thói quen đặt mình cao hơn người khác, cuồng vọng tự đại. Do vậy, đối với bất cứ người nào, việc nào cũng ăn nói đĩnh đạc, tựa như bản thân mình là lãnh tụ tinh thần. Nhắm vào người, không nhắm vào việc. Nghe thấy gì, nhìn thấy gì, thì phản ứng đầu tiên là bình luận từ đầu đến chân, vội vã kết luận, dường như người nào, việc nào cũng cần anh ta hay cô ta đưa ra kết luận, nếu không thì dường như thiếu sót gì đó. Chúng ta cần phải tu khẩu. Người khác như nào có thể mình không biết rõ, bản thân cho rằng người khác như thế nào thì đó có thể là đến từ nghiệp lực và quan niệm người thường của mình. Nói ra như thế chính là đang tạo nghiệp, dẫn đến sự bất hòa thuận trong các đệ tử Đại Pháp, thậm chí sẽ làm tổn hại đến hình tượng của sư phụ. Trên miệng luôn trực chờ những lời kết luận như thế, mở miệng liền nói ra, không biết chừng mực gì cả. Bên cạnh đó, sư phụ cũng từng giảng pháp lý. Nhắm vào việc chứ không nhắm vào người. Trích, ý kiến về chính pháp đề cập đến tại hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh 1995, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải. Cổ nhân Trung Quốc xưa nay đều là bậc quân tử khiêm tốn, nữ nhi hiền lương thục đức, chứ những người tự cho mình là đúng, ăn nói bừa bãi, lấy bản thân mình làm chuẩn tắc, thì hầu như không có chỗ đứng trong xã hội. Xã hội hiện đại đã bại hoại, trắng đen đảo lộn, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Thế nhưng cớ sao những người như vậy lại có thị trường lớn trong quần thể đệ tử Đại Pháp ở kia vậy? Phải chăng nó phản ánh ra chủng chấp trước, quan niệm nhất định nào đó của mọi người? Là thứ gì khiến cho một số người không tôn trọng người khác, thậm chí là bất kính đối với Đại Pháp? Là thứ gì khiến cho người ta phát huy oai lý và miệng lưỡi thị phi sau khi đạo đức người thường bại hoại trong hạng mục của các học viên? Lúc trong tâm tràn đầy thiện niệm, chứ không phải ác niệm sinh ra do bản thân không thỏa mãn, thì người ta sẽ không đối đãi với người khác như thế. 4. Tùy tiện đả kích người khác. Người bị trúng độc nặng bởi văn hóa đảng vừa mở miệng liền oán hận, chỉ trích, thậm chí là chửi rủa. Hễ gặp vấn đề và mâu thuẫn, liền hoàn toàn đánh mất bản thân. Họ lúc nào cũng sắm vai như chiếc đèn pin và pháo cao xạ, không tìm ra vị trí của mình. Khi chúng ta thực sự vì để tốt cho người khác, thực sự vô tư như thế, thì trong tâm chúng ta mới thực sự tràn ngập thiện niệm và không có ác niệm sinh ra. Lúc đó, chúng ta mới không đối đãi với người khác như thế kia và hiệu quả cũng tuyệt nhiên khác hẳn. Do không tín thần nên những người mang theo văn hóa đảng đã đánh mất ước thúc đạo đức. Ngay cả thần, họ cũng dám dẫm đạp dưới chân. Thử hỏi còn có thứ gì mà họ không thể chà đạp nữa chứ? Chế độ quy định là kẻ địch, thẩm tra công việc là kẻ địch, bất đồng ý kiến là kẻ địch. Ai đối với tôi tốt thì mới là tốt. Ai đối với tôi không tốt thì tôi sẽ khiến cho người đó không thể thoải mái, yên ổn. Tiêu chuẩn để phán đoán thiện ác, đúng sai đã bị méo mó nghiêm trọng, cho nên họ mới dám tùy tiện đối đãi với người khác quán tính như vậy. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn đảo lộn chính phản kia là do tà ma cộng sản nhồi nhét và áp đặt vào bạn lúc còn trẻ. Cớ sao bây giờ bạn còn chưa chịu buông bỏ chúng? Người đã từng sống ở nước ngoài trong một thời gian có thể cảm nhận con người ở nơi đó biết tôn trọng và quý mến người khác, mang theo tâm thái thiện ý nhắc nhở và giúp đỡ đối với thiếu sót của người khác. Điều mình không muốn thì cũng đừng làm nó cho người khác. Tôn trọng sự riêng tư của người khác, chú ý không làm tổn thương đến tự trọng của người khác. Những điều này hoàn toàn trái ngược với thói lưu manh hại người của Đảng Cộng sản. 5. Thích la lối, thích thú với việc chỉ huy người khác. Tôi phát hiện, càng lúc càng có nhiều người thích thú chỉ bảo mọi người phải làm thế nào, thích thú phát biểu trước bàng dân thiên hạ. Kỳ thực, đây cũng là biểu hiện của tự mãn và vô tri của những người đi theo Đảng Cộng sản. Rất nhiều danh nhân trong lịch sử là những người hết sức khiêm tốn. Chỉ có loại người chẳng có thành tựu gì mới đặc biệt thích thú biểu đạt ý kiến của mình về người và vật. Thậm chí còn đi rêu rao trước mặt một nhóm người, kêu gọi người khác đi theo họ. Đối với người bình thường mà nói, họ sẽ có cách nhìn nhận gì đối với loại người này? Những người này tạo thành vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong các đệ tử Đại Pháp, bởi vì chúng ta cần phải dĩ pháp vi sư, trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996, chứ không phải là chạy theo người khác. Mỗi cá nhân đều đang bước đi con đường của mình, chứng ngộ quả vị của mình. Đây không phải là thứ người khác có thể cho chúng ta. Nếu như có thể cho, thì sư phụ trực tiếp đem người lên thiên thượng chẳng phải tốt hơn hay sao? Đệ tử đại pháp không cần phải làm thầy người khác, mỗi cá nhân cần phải ngộ từ trong pháp, chứ không phải là đồng tu nói thế nào thì làm thế nấy. Nếu thế thì đại pháp đang độ nhân, hay là bạn đang độ nhân vậy? Thứ mà người khác chứng ngộ tất nhiên sẽ không giống với bạn. Tuy bản thân cảm thấy có lý về việc mình tùy tiện nói người khác, nhưng thực ra nó đều nằm ở tầng thứ của tự thân, không có chút gì giúp ích cho người khác, có khi còn gây can nhiễu đến người ta. Cho nên, đệ tử đại pháp không nên tùy tiện phát tán tư tưởng và ngôn luận của bản thân trong quần thể người tu luyện. Chúng ta càng không thể dùng tín tức tiểu đạo và lôi kéo quan hệ, cổ động một nhóm người chạy theo mình. Như vậy có thể sẽ phạm phải sai lầm lớn. 6. Tùy tiện bình luận người khác, thị phi đúng sai, phẫn nộ bất bình. Điều mình nói mới là sự thật, mình nói gì cũng đều là đúng, tạo thành đúng sai lẫn lộn. Sự thật khó mà khôi phục về trạng thái ban đầu, gây ra tổn thất cực lớn. Những thứ này đều là thói xấu vặt vãnh trong con người, nhưng lại có thể mang đến tổn thất lớn và khởi tác dụng phá hoại cực lớn đối với người tu luyện. Bình luận về người khác, lôi kéo một nhóm người tới đả kích bài trừ ai đó. Đệ tử đại pháp như này, làm sao có thể phối hợp tốt và có trách nhiệm với nhau cho được? Bên cạnh đó, hiện tượng này có thể phát triển sâu rộng hơn và đem lại những hành động tương ứng. Thực sự tạo thành hiện tượng có đồng tu không thể dung nhập tốt vào chỉnh thể, không thể phối hợp làm việc cùng với mọi người. Kỳ thực, những lời bình luận đó chỉ là thứ vặt vãnh thông thường, chỉ những người không tinh tấn và không có chuyện gì làm mới đang làm như thế, nhưng chúng lại khởi tác dụng hết sức tiêu cực đối với những người xung quanh. Tư tưởng của mình không nhất định là đúng đắn, vậy mà đến đâu cũng dám nói, thậm chí bộc lộ hành động và bài xích một số đồng tu, từ đó thực sự đã can nhiễu đến an bài của sư phụ và những người mà sư phụ cần cứu độ. Thử hỏi, bản thân mình làm thế nào để đối diện với sư phụ? Tuy có khi may mắn thành công, nhưng có thể là đang sa vào bẫy của cựu thế lực. Người xưa nói, con người không phải bậc thánh hiền, làm sao có thể không sai sót? Là cái gì khiến cho bản thân phẫn nộ bất bình, nói mãi không nguôi như thế? Cớ sao không biết nhìn lại và điều chỉnh bản thân mình? 7. Không có quy củ, đi theo quán tính. Nghe nói tới quy định và quy củ, thì niệm đầu tiên không phải là thiện ý lý giải, dùng thiện niệm phán đoán, mà là bật lại theo quán tính. Phản ứng đầu tiên là, tôi không thể giữ quy củ này, tôi là người đặc biệt, tôi có lý do. Dường như nhắc đến quy củ và giữ quy củ chính là xúc phạm bản thân, có tính đối nghịch rất mạnh. Không thể phủ nhận chủng loại quán tính này bao hàm trong sinh hoạt và công tác ở đại lục. Nó là di chứng lưu lại sau khi bị tà đảng bức hại, đồng thời cũng là phản ứng quan niệm sau khi tiếp thu tẩy não của tà đảng. Tục ngữ nói, xuống dốc thì dễ, lên dốc mới khó. Mất cả đời để học cái tốt, trong khi học cái xấu chỉ trong một lần. Vậy cũng nói là, học điều tốt cần cả một đời không ngừng chú trọng học tập và tu dưỡng bản thân. Trong khi đó, học điều xấu chỉ cần xem hình mẫu xấu xa một lần thì sẽ biết ngay làm xấu thế nào. Khi nhìn thấy những học viên người Tây Phương chưa từng sinh sống và học tập tại Trung Quốc ở xung quanh mình, gặp phải chuyện thì bĩu môi, nghe thấy gì liền phát hỏa, nhìn thấy gì liền đưa ra kết luận tiêu cực về người khác. Chúng ta có cảm thấy kỳ quặc hay không? Cớ sao học viên Tây Phương lại giống như đến từ Trung Quốc xã hội chủ nghĩa vậy? Phải chăng ngôn hành của chính chúng ta đã khiến họ bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng? Với quan niệm phản quy củ và phản truyền thống thêm vào cưỡng chế, thì hậu quả không chỉ là bản thân đi ngược với quy củ, không nắm bắt học tập tri thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, mà lại cưỡng chế người khác theo quán tính, để người khác làm theo những thường thức và kinh nghiệm khiếm khuyết của mình. Thực ra, biết là biết, không biết là không biết. Học mà không hiểu cũng là tôn trọng tri thức, thiện ý tôn trọng người khác. Học mà không hiểu là việc tốt chứ không phải việc xấu. Rốt cuộc là thứ quan niệm gì khiến cho bản thân mình trở nên khoe khoang và ngang ngược như thế? Chính là những thứ văn hóa đảng do Đảng Cộng sản nhồi nhét vào thời còn trẻ kia. Tuy đã tu luyện rồi Nhưng chúng ta cũng cần phải chú trọng thanh tẩy bản thân, vứt bỏ những quan niệm kia, chứ không phải là ôm giữ chúng. Thậm chí, dù đã tu luyện nhiều năm nhưng vẫn còn sống trong vòng kiểm soát quan niệm của văn hóa đảng. Bài viết này chỉ tóm lược một vài ví dụ về hiện tượng văn hóa đảng tồn tại trong các học viên. Sư phụ giảng nhắm vào việc, chứ không nhắm vào người. Ở đây, người viết không kết luận đối với bất kỳ ai, mà chỉ hy vọng có chỗ giúp ích cho những người muốn tu bỏ văn hóa đảng. Nếu như mọi người có thể đào sâu gốc rễ của quan niệm văn hóa đảng ở bản thân mình, vứt bỏ chấp trước đối với những thứ vật chất bại hoại này vào lúc then chốt cuối cùng, thì đó mới là điều sư phụ mong muốn và là điều tà ác sợ hãi. Nếu như chúng ta vẫn không dám đối diện với vấn đề của bản thân, đụng phải vấn đề liền né tránh, che giấu, thậm chí là liều mạng chống cự, thì đó mới là chỗ để cho tà linh cộng sản vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn. Cho nên, chúng ta cần phải để cho phần thần của mình khởi tác dụng chủ đạo, tiêu diệt thứ văn hóa đảng cưỡng ép vật chất bại hoại vào chúng ta. Bài chia sẻ thứ hai, đàm luận về những hành vi văn hóa đảng tồn tại trong cộng đồng học viên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Sư phụ Từ Bi đã kéo dài thời gian tu luyện cho đệ tử Đại Pháp hết lần này đến lần khác, đã ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Nhưng tu luyện của chúng ta vẫn đề cao lên rất chậm. Theo thể ngộ của tôi, việc cựu thế lực liên tục phá hoại văn hóa thần truyền đã tạo nên trở ngại khiến đệ tử Đại Pháp nhận thức Pháp từ trong chính sự biến dị của văn hóa và tư tưởng con người hiện đại, từ đó không thể lý giải được nội hàm của pháp lý. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ một vài nhận thức về biểu hiện của tư tưởng, hành vi, ý thức con người hiện đại vốn đã bị nhồi nhét quá sâu trong lối tư duy biến dị. Hy vọng trình thể đệ tử Đại Pháp có thể tìm ra những thiếu sót trong quá trình tu luyện và đề cao lên. 1. Tư duy duy vật. Chủ nghĩa duy vật biện chứng do Marx và Engels sáng lập đã định nghĩa rằng vật chất quyết định ý thức. Điều này đã dẫn đến một xã hội chạy theo giá trị vật chất mà rời xa các nguyên tắc đạo đức. Trong quá khứ, dù là vua hay quan lại trong triều đình, khi gặp các vị cao tăng có đức hạnh, đều thường cúi đầu hành lễ. Đây là chữ lễ, trong nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Toàn bộ xã hội đều chú trọng tu dưỡng đạo đức. Khi đánh giá một con người, họ không nhìn người đó có bao nhiêu của cải hay chức vị to đến đâu, mà chỉ nhìn nhân tâm. Tuy nhiên, con người hiện đại lại chạy theo vật chất không ngừng, sùng bái kim tiền, ngưỡng mộ những người giàu có hơn mình hoặc người có chức vị cao trong xã hội, mặc kệ họ có làm những điều xấu xa đến đâu, làm hại những ai. Đôi khi trong cuộc nói chuyện với người khác, rất nhiều lúc chúng ta đề cập đến họ với tâm thái hoan hỷ và hãnh diện vì những người giàu có và chức vị cao kia là bạn mình. Còn khi gặp những người có điều gì đó không bằng mình, ví như tài sản, học vị, thì tỏ ra không muốn kết giao, coi khinh hoặc tạo khoảng cách. Danh, lợi, tình đều bị dẫn động hoàn toàn một cách vô thức mà nhiều người đã không hữu ý nhận thức ra được nữa. Con người ngày nay hoàn toàn không nhìn vào đạo đức để đánh giá, mà coi vật chất là tiêu chuẩn để đánh giá và đối xử với một người, lấy vật chất làm thước đo để đo lường sự thành công. Đây chính là sự ảnh hưởng rất lớn của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tư duy duy vật còn dẫn khởi nhiều chấp trước, còn khiến cho tâm chấp trước vào vật chất leo thang không ngừng. Nhiều người do chịu ảnh hưởng của văn hóa biến dị đã kích phát tâm đua đòi, thích dùng đồ hiệu, thời thượng, vân vân, hay những gì hào nhoáng, hoang phí tiêu xài để thỏa mãn cái tâm đua đòi. Theo tôi nhận thấy, ẩn sâu phía sau tâm đua đòi chính là tâm danh, hiển thị, tật đố, hư vinh, vân vân. 2. Khẩu khí. Khẩu khí biểu hiện ở rất nhiều phương diện. Theo tôi nhận thấy có một số biểu hiện tiêu biểu như sau. A. Cái tâm muốn biểu đạt ý kiến cá nhân mạnh mẽ. Tôi thường bắt gặp các trường hợp trong các buổi chia sẻ thể ngộ thường có rất nhiều đồng tu tranh giành nhau mà nói. Khi các đồng tu khác đang chia sẻ thể ngộ thì cái tâm của mình không yên, cứ muốn phải chen ngang để biểu đạt ý kiến của mình. Kỳ thật, nếu nhìn sâu xuống lúc này, sẽ dễ dàng thấy được cái tâm tranh đấu, cái tôi của cá nhân quá mạnh mẽ. B. Ngữ điệu. Nhiều người đã quen với thói quen nói chuyện to tiếng, ngữ điệu nhấn mạnh để tỏ ra chiếm ưu thế đối với người đang giao tiếp. Kỳ thực, hành vi này khi nhìn sâu xuống cũng dễ dàng thấy được cái tâm tranh đấu, cái tôi, tâm hiển thị, tâm danh quá mạnh mẽ. C. Lời nói đùa cợt, châm chọc, có tính khiêu khích, làm nhục nhân cách người khác. Một hành vi khác mà tôi cũng thấy khá phổ biến, đó chính là lời nói mang tính đùa cợt, châm chọc, tính khiêu khích trong lời nói. Sư phụ giảng, hiện nay làm người gương mẫu trong lao động không dễ. Anh là lao động gương mẫu thì anh làm được rồi. Anh phải đến sớm về muộn, những việc ấy anh làm đi. Anh làm được tốt, còn chúng tôi không được. Diễu cợt châm chọc như thế, làm người tốt không dễ. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Có thể thấy, thói quen nói những lời đùa cợt, châm chọc người khác là một loại hành vi đấu tố và làm nhục danh dự của người khác. Nhiều người trong sự biến dị của văn hóa và ý thức hiện đại đã cảm thấy điều này là việc quá bình thường, chỉ là nói vui và không cố ý làm hại ai, nên không nghĩ rằng sẽ tu bỏ hành vi này. Những lời nói mang tính đùa cợt, châm chọc và khiêu khích còn dễ dàng nhận thấy được các tâm oán hận, phàn nàn, thù địch, bất mãn, tật đố, vân vân. Tuy nhiên, vì hành vi văn hóa biến dị này đã đầu độc rất thâm sâu trong tư duy, nên nhiều người đã không còn nhận thức ra được nữa. D. Ngôn từ mang tính bạo lực. Ở phương diện này, chúng ta có thể thấy nhiều người thường nói ra những ngôn từ mang tính bạo lực mà không tự nhận biết. Ví dụ, một đồng tu A và đồng tu B đi ăn. Đồng tu A đã no và nhờ đồng tu B ăn giúp phần còn lại. Đồng tu B sẽ nói là, được, để mình xử cho. Từ xử đó mang nội hàm của văn hóa biến dị. Một ví dụ khác, đồng tu A bàn bạc cùng đồng tu B làm một việc, đến khi chốt lại có thể nói, chuẩn bị xong chưa? Xong mình cùng chiến. Từ chiến này cũng mang đầy yếu tố tranh đấu và bạo lực. Còn có rất nhiều những ví dụ khác nữa. Chúng ta có thể để ý từng lời nói của mình để xem xét liệu nó có phù hợp với người tu cần nói hay không. 3. Hành vi thờ ơ, lãnh đạm. Đây cũng là loại hành vi biểu hiện khá nổi cộm. Chúng ta dễ dàng quan sát được sự thờ ơ, vô tâm của người đi đường khi thấy người khác bị tai nạn mà không chìa tay giúp đỡ, bởi ai cũng sợ phiền đến mình. Sư phụ giảng, việc của bạn cũng là việc của mình. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC 2002. Trong chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, không ít lần các hạng mục hay các đồng tu bị giam giữ phi pháp cần chỉnh thể cùng phát chính niệm, thanh trừ tà ác, thì biểu hiện của rất nhiều đồng tu chúng ta đáp lại bằng sự thờ ơ, tìm nhiều lý do khác để bao biện cho mình. Kỳ thực, sự thờ ơ lãnh đạm đã bị văn hóa biến dị và ý thức người hiện đại làm cho không còn tự nhận thức ra được nữa. 4. Hành vi thiếu ý thức, cư xử kém văn minh. Sư phụ giảng, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết. Trích, thánh giả, tinh tấn yếu chỉ. Thế nhưng, nhiều người lại không chú ý đến tiểu tiết. Ví dụ như, tự động dùng đồ đạc của người khác mà chưa hỏi ý kiến của họ. Trễ hẹn, hứa giúp ai đó một việc gì nhưng lại không thực hiện. Đỗ xe máy vì để tiện cho mình mà đỗ ẩu không đúng diện tích quy định. Chờ đèn đỏ thì lựa chỗ có bóng mát dừng xe. Chen lấn xô đẩy không xếp hàng. Ăn uống ngồm ngoàm ở các nơi công cộng như sân bay. Ăn nói lớn tiếng và không chú ý âm tiết trong lời nói. Hành xử dị thường ở các nơi công cộng. Kể ra thì sẽ rất nhiều ví dụ, nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi xin phép đưa ra một ví dụ mà tôi chứng kiến và mong rằng chỉnh thể sẽ có sự đề cao. Trong một lần, tôi có cơ hội được tham gia cùng các đồng tu ra nước ngoài để tham gia các hoạt động đại pháp. Trong khi chờ làm thủ tục tại sân bay và đến giờ phát chính niệm, có học viên mà tôi quan sát được liền ngồi xuống sàn song bàn và lập thủ ấn giữa đám đông người qua lại. Điều này khiến nhiều người thường qua lại không thể lý giải được. Một chủ đề mà tôi muốn tách riêng ra để chia sẻ, đó chính là việc nhiều học viên chúng ta không hề chú ý đến ăn mặc để giữ một hình ảnh lịch thiệp của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ giảng, từ một góc độ khác mà giảng, như mọi người đã biết về xã hội phương Tây, văn minh bề ngoài con người là rất chú trọng. Trước những năm 1960, nhất là những học viên da trắng, chư vị đều còn nhớ, bấy giờ, nam nhân đều rất lịch thiệp, lễ độ, tế nhị, chú trọng giáo dưỡng, nữ nhân cũng rất chú trọng phong độ, cũng rất chú trọng tri thức và tu dưỡng. Đối với con người mà nói, có lẽ là việc tốt. Thực ra đối với thần mà nói, thì cũng không phải việc xấu gì lắm. Tuy nhiên, nhân loại vì thế mà dễ trở thành tệ đoan. Thậm chí, đo lường tốt xấu một cá nhân, thì cũng nhìn vào lời nói cử chỉ của người ấy. Cảm thấy người này cao thượng, người kia không cao thượng, chứ không nhìn vào thực chất của con người nữa. Sau này, con người đều sẽ đến thế gian để đắc pháp. Hết thảy hành vi trở ngại tu luyện đều bị trừ bỏ. Về phương diện này cũng có cựu thế lực tham dự. Cựu thế lực là làm với phương thức, lấy ác, trị ác. Chư vị biết vì sao từ những năm 1960 về sau đã xuất hiện hippie, nghệ sĩ đường phố, con người bắt đầu ăn mặc không nghiêm chỉnh, phản truyền thống, trang phục càng ngày càng tùy tiện. Y phục lớp ngoài thì nhỏ, mà y phục lớp trong lại to. Tay áo che cả bàn tay và chỉ lộ ra ngón tay thôi, quần mặc trễ xuống. Sau đó quần lòe xòe trên bàn chân, thể nào cũng là càng lôi thôi càng tốt. Tôi nói cho chư vị, đó tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một trào lưu thời trang của xã hội nhân loại đâu. Đó là cựu thế lực làm, dùng phương thức lấy ác, trị ác, để phá trừ tệ đoan thái quá của con người. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004. Tôi ngộ được rằng, chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá thực chất một người. Tuy nhiên, nếu ăn mặc và hành vi cư xử ngoài xã hội không lịch thiệp, đó cũng là những biểu hiện của văn hóa biến dị. Kỳ thực, tuy chỉ là những tiểu tiết, nhưng cũng có thể thấy được cái thứ văn hóa biến dị kia đã phá hủy hành vi và ý thức của con người hiện đại như thế nào. 5. Hành vi cực đoan, hẹp hòi, cố chấp. Nhiều người chúng ta qua các hạng mục công việc biểu hiện ra sự cực đoan, tâm địa hẹp hòi và cố chấp với tư duy của mình mà không chấp nhận các ý kiến hay quan điểm khác, cũng như không chấp nhận lời phê bình. Nếu họ là người đứng đầu hạng mục, thì sẽ bài xích những người trái quan điểm và thậm chí bài xích họ ra khỏi hạng mục. Biểu hiện này cũng là do ảnh hưởng quá sâu trong lối văn hóa biến dị tạo ra. Trong văn hóa truyền thống, Tào Tháo là bậc hùng tài thao lược, nhưng đứng trước mọi sự việc đều không tự đưa ra quyết định mà không lắng nghe ý kiến của mưu sĩ và tướng sĩ dưới trướng của mình. Đây cũng chính là lễ quân thần và cũng là thể hiện ra cái tâm thoáng đãng của người lãnh đạo. Trong văn hóa phương Tây, trước khi lập một kế hoạch kinh doanh thì toàn bộ những ai có trách nhiệm sẽ cùng ngồi lại thảo luận với nhau và tìm ra cách phù hợp nhất, sau đó tất cả cùng tham gia. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng tạo thần của văn hóa biến dị thì người lãnh đạo buộc phải vĩ đại, quang vinh, chính xác, vân vân. Do đó, với những ai chia sẻ ra các luận điểm mà trái với lập trường của người lãnh đạo thì sẽ trở thành đối tượng bị bài xích và vùi dập. Một biểu hiện khác nữa đó chính là làm không được nhưng nhất quyết không buông để người khác làm. Kỳ thực trong văn hóa đảng, lãnh đạo luôn tìm mọi cách để bấu víu vào chức danh nhưng năng lực hoàn toàn không đạt. Về phương diện này ở đâu cũng thấy và trong cộng đồng học viên cũng khá phổ biến. Có một lần khi tham gia diễu hành tại Hồng Kông, tôi thấy một học viên Việt Nam cầm băng rôn chân tướng đã đi qua một đoạn đường dài. Tôi đứng ngay sau vị học viên ấy. Khi vị học viên ấy đã thấm mệt và không thể giữ băng rôn được tốt, lúc này có một đồng tu người nước ngoài tiến lên và ngỏ ý muốn cầm giúp. Lúc đó tôi thấy vị học viên kia nhất quyết không cho ai khác cầm băng rôn của vị ấy và nói một câu mà tôi nghe được. Sư phụ đã an bài rồi, tôi sẽ làm việc này. 6. Hành vi tạo thần. Trong văn hóa truyền thống, con người chú trọng hàm dưỡng, hướng nội. Tuy nhiên, dưới lối văn hóa biến dị hiện nay, thì con người hiện đại đã không còn nhận thức ra cái sai của mình, luôn cho mình đúng, chính xác, vĩ đại, quang minh, đúng đắn. Từ đó hình thành một bộ tâm lý bao biện. Tâm lý này cũng dẫn khởi việc không chấp nhận lời phê bình. Ai phê bình thì trở thành đối tượng bị bài xích. Ví dụ, đồng tu A là một trong số những người phụ trách của hạng mục. Sau nhiều lần mâu thuẫn với đồng tu B, thì đã sa thải đồng tu B ra khỏi công ty. Sau đó, đồng tu A đi nói khắp nơi trong công ty là đồng tu B như thế nào đó. Mục đích cũng là đổ lỗi hết cái sai lên cho đồng tu B, còn mình thì luôn đúng đắn, vĩ đại, quang vinh, chính xác. Tương tự, đồng tu C làm ở hạng mục mà đồng tu B làm điều phối. Khi đồng tu C rời khỏi hạng mục vì không thể phối hợp được với đồng tu B, đồng tu C đi nói khắp nơi là đồng tu B thế này, thế kia, hạng mục đó thế này, thế kia. Kỳ thực, cái tâm oán hận, bất mãn, tật đố, danh lợi đều bị dẫn động mà không hề để ý để tu bỏ. 7. Tâm lý chủ quan, không nghe lời khuyên. Đồng tu A là người đứng đầu hạng mục, đồng tu B tham gia với đồng tu A trong hạng mục. Khi hạng mục không tìm được định hướng, đồng tu B vốn là người thấy vấn đề và đưa ra lời khuyên, nhưng đồng tu A rất chủ quan với lời khuyên và luôn bài xích đồng tu B và cho rằng ý kiến của mình mới là tuyệt đối đúng đắn, tuyệt đối chính xác, vĩ đại, quang vinh. Kỳ thực, đây cũng là cái tôi, cái tâm lý vị tư, sự ích kỷ và ngạo mạn mới tạo thành như thế. Cuối cùng, hạng mục mà đồng tu A kia điều phối rơi vào ngõ cụt và ngừng hoạt động, nhưng họ cũng không hướng nội lại. Trong quá khứ, Hán Cao Tổ Lưu Bang chịu nhiều nhẫn nhục, bỏ qua cái tôi của mình, từ đó mới có thể lập nên cơ nghiệp nhà Hán hơn 400 năm. Ngược lại, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vì kiêu ngạo mà tự triệt đường lui của mình. Những bài học lịch sử cũng là cơ sở để đệ tử Đại Pháp có thể đối chiếu. 8. Hành vi thái quá trong cách làm việc. Tôi may mắn có cơ hội tiếp xúc và làm việc với một số đồng tu các nước khác. Ở một phương diện mà tôi thấy khá phổ biến, chính là các đồng tu đặt tên trên mạng xã hội hay tên trong hạng mục giảng chân tướng, chỉ là những cái tên bình thường, gần gũi với độc giả. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của tư duy văn hóa đảng, sẽ có những đồng tu khoa trương một cách không tự biết và nhận thức ra khi đặt các tên bằng những danh từ nghe rất kêu, ví dụ vô cầu, vô lậu, vô vi, vân vân. Nhưng thử hỏi, chúng ta ai đã đạt đến vô cầu, vô lậu hay vô vi chưa? Có nhiều đồng tu tạo các tài khoản mạng xã hội với những danh xưng rất kêu như thế. Ảnh đại diện hoặc ảnh bìa đều liên quan đến Đại Pháp và rồi đi kết bạn với các tài khoản mạng xã hội khác của người thường. Thế nhưng, các kênh này đăng tải rất nhiều các bài viết bị cuốn vào các chủ đề của người thường như thương chiến Mỹ-Trung, biểu tình Hồng Kông, dịch bệnh, bầu cử Mỹ, v.v. Ban đầu, tôi cũng chưa nhận thức về vấn đề này. Tuy nhiên, khi bạn bè tôi chủ động hỏi tôi hướng dẫn luyện công, nhiều người trong số họ là tầng lớp tinh anh. Họ biết khi tu luyện Đại Pháp có thể có sức khỏe tốt, nhưng họ nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Công làm chính trị. Tôi rất chấn động và suy ngẫm về những lời nói đó. Chúng ta có thể dùng mạng xã hội để giảng chân tướng một cách khéo léo, nhưng đừng sang cực đoan một cách thái quá khi dùng các ảnh đại diện hay ảnh đầu trang là hình ảnh liên quan đến Đại Pháp, nhưng các nội dung đăng tải phần lớn đều bị cuốn vào các chủ đề của người thường mà không liên quan đến phần trọng tâm cần được giảng chân tướng. Một phương diện nào đó, chúng ta đã vô tình phá hoại Pháp với cách làm cực đoan mà không tự biết. 9. Hành vi áp đặt nhận thức. Có câu chuyện, một đồng tu lâu năm kết hôn với một nam đồng tu khác và đăng ảnh cưới lên mạng xã hội. Một đồng tu khác liền bình luận trên bức ảnh: thiên đường rộng lối không đi, địa ngục vô lối lại bước vào. Chúng ta không đứng tại hoàn cảnh của ai, cũng không phải thông thái được tất cả mọi việc. Trong chia sẻ thể ngộ, chúng ta nên từ bi chia sẻ từ góc nhìn của bản thân mình, tránh rơi vào tranh luận hay sự phán xét dựa trên thể ngộ của mình. Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài viết này với hai trích đoạn giảng pháp của sư phụ. Sư phụ giảng: tu thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã, tiên tha, hậu ngã. Trích: Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Cái thân thể vật chất ấy không thể đủ cấu thành một con người hoàn chỉnh được, còn phải có tính khí, tính cách, đặc tính và nguyên thần mới có thể cấu thành một con người hoàn chỉnh, độc lập và mang theo cá tính tự ngã. Trích: Bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Từ nhận thức của tôi, một con người hoàn chỉnh gồm có tính khí, tính cách, đặc tính và nguyên thần. Để có thể quay về với bản nguyên của sinh mệnh, cần phải vứt bỏ đi cái tính khí, tính cách và đặc tính trong một con người, hướng tới vô tư, vô ngã. Chúng ta sẽ không có các tâm oán giận, phàn nàn, bất bình, tật đố, tranh đấu, hiển thị, danh lợi, vân vân. Nếu cái tôi thật sự vứt bỏ, nhất định phải hướng vào nội tâm mà nhìn, vứt bỏ đi cái tôi trong mỗi chúng ta để được thăng hoa và đồng hóa với Đại Pháp. Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ có giới hạn của bản thân, có những chỗ không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3, bài trừ văn hóa đảng, bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tân Cương. Xin chào các đồng tu, lần trước tôi đã viết một bài chia sẻ đề cập đến nghiệp lực trông giống như viên kim cương màu đen. Lần này, tôi nhìn thấy văn hóa đảng đã hình thành nên một bản sao màu đen của chính tôi, rất nhiều quan niệm, tư tưởng không tốt và thế giới quan biến dị đều sinh ra từ đó. Không hiểu từ bao giờ, mỗi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền về tà giáo, tôi liền nghĩ ngay đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở bản thân phải nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính là tà giáo, nhưng không có mấy tác dụng. Suy ngẫm lại một chút thì thấy chính tôi đã bị tẩy não rồi, mà những suy nghĩ này hoàn toàn không phải của tôi, mà do bộ phận đã bị tẩy não của tôi phát xuất ra. Dù tôi không muốn nghe, thì những tuyên truyền liên tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã ép nhập vào đầu tôi. Nó kết hợp với tâm sợ hãi để hình thành nên chủng vật chất đó. Tất nhiên, đây là tư tưởng khá rõ ràng, còn rất nhiều tư tưởng khó mà nhận thức ra được. Tôi nhận thấy rất nhiều đồng tu còn mang nặng tâm người thường đã bị văn hóa đảng thao túng, khiến cho họ căn bản không thể thực sự tín sư, tín pháp. 1. Không tin vào thần hay số mệnh. Tôi tu luyện với thiên mục khai mở, có thể nhìn thấy thần, Phật, sư phụ và các sinh mệnh khác. Về lý mà nói, tôi hẳn phải rất tin điều đó. Nhưng tôi phát hiện rằng, từ gốc rễ tôi không hề tin điều đó. Mà cái gốc rễ đó không phải là tôi, nhưng hiện tại tôi không thể khống chế được nó. Về lý trí, tôi biết mình nên làm gì, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra nó thì nó đã khống chế tôi rồi. Mặt con người của tôi chỉ biết rằng nghiệp tư tưởng của tôi rất lớn, nó là do tà đảng rót vào đầu tôi một cách vô ý thức. Trước khi đắc pháp, tình huống của tôi có chút giống như Chân Phong. Mặc dù chưa nghiêm trọng đến vậy, nhưng tôi hơi ngốc nghếch, tôi hoàn toàn không quan tâm và không hiểu những sự việc của người thường. Nhưng sau khi đắc pháp, vài năm trở lại đây, đầu não tôi trở nên thanh tỉnh. Những tư tưởng văn hóa đảng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó đã ép nhập vào đầu tôi. Khi nghe giảng trên lớp, khi lên mạng, khi tiếp xúc với mọi người, tôi đã tiếp nhận nó một cách vô thức. Biểu hiện của nó là mỗi khi gặp vấn đề cụ thể nào đó, tôi sẽ cho rằng vận mệnh của bản thân phải nhờ vào sự cố gắng và sự đấu tranh của chính mình mới có được. Không thể bảo đảm rằng nó sẽ diễn ra một cách tùy kỳ tự nhiên được. Khi cuộc sống và công việc của ai đó không tốt, tôi sẽ cảm thấy đó là do người ấy chưa đủ nỗ lực, trình độ còn thấp. Hơn nữa, tôi cũng thường xuyên cảm thấy bản thân không đủ tín sư, tín pháp. Tôi thấy rất nhiều đồng tu vẫn còn cho rằng người phức tạp thì tốt, còn người đơn giản thì không tốt. Họ muốn lưu lại một chút khôn khéo và thường tìm lý do để biện hộ cho bản thân. Tôi không thể để người thường coi tôi như một người không bình thường, chẳng lẽ cứ luôn để người khác lừa bịp sao? Kỳ thực, vì tâm danh lợi không buông bỏ được, nên họ không muốn bỏ đi sự phức tạp ấy. Họ tưởng rằng làm như vậy sẽ giúp cho vận mệnh mình trở nên tốt hơn. Kết quả là họ khó có thể trong mọi việc đều nghĩ cho người khác trước, cũng như khó mà cải biến bản thân mình. Kỳ thực, những điều này đều do văn hóa đảng tạo nên, không tin rằng con người đều có phúc phận, không tin rằng mọi thứ đều do sư phụ quản. Có một vài đồng tu vì quan niệm của bản thân thực chất là quan niệm do tà đảng tạo nên mà bắt các con, tiểu đệ tử học cái này cái kia, học thêm rất nhiều thứ không cần thiết, khiến chúng không có thời gian học pháp, đầu óc chúng bị rót vào rất nhiều thứ không tốt, khiến chúng trở nên phức tạp. Các đồng tu đó còn rất vui vì cảm thấy con mình thông minh và hiểu biết nhiều. Họ không biết rằng đạo đức nhân loại ngày nay đều đã rơi xuống địa ngục rồi, những thứ do xã hội tạo thành cũng đã suy đồi rồi, còn có thể học được điều gì tốt đây? Tôi thấy văn hóa đảng và những thứ không tốt đều ép nhập vào đầu não của mọi người mà họ hoàn toàn không cảm thấy. Rất nhiều đồng tu còn không thể tự mình bài trừ. Huống hồ tiểu đệ tử còn khó bài trừ hơn. Chúng ta có thể thấy được điều này từ những đứa trẻ là con của người thường. Những đứa trẻ học giỏi và chăm chỉ ở trường thường không còn sự ngây thơ như khi còn nhỏ. Đầu não của chúng trở nên cứng nhắc. Vì vậy mà rất nhiều tiểu đệ tử đã bị hủy hoại nơi xã hội người thường. Và người lớn phân vân không thể hiểu nổi tại sao chúng lại không còn tốt như trước nữa. Rất nhiều đệ tử đang học đại học cũng gặp tình trạng tương tự. Họ vốn cảm thấy mình có thể chứng thực pháp tốt với những kỹ năng về công nghệ của mình. Nhưng vì tương lai của bản thân, họ đã lựa chọn một trường đại học tốt hơn ở xa nhà. Họ tưởng rằng mình được cấp cho sự thông minh là để có cuộc sống tốt hơn nơi người thường. Có đồng tu, nhà rất nghèo, nhưng con cái họ lại không nhìn vào hoàn cảnh gia đình mà đi chọn một trường đại học rất đắt tiền. Lẽ nào họ cũng muốn giống như người thường, dùng phương thức đại học để thay đổi vận mệnh. Đây đều là tài nguyên đại pháp, tự đưa mình vào hoàn cảnh nghèo khổ thì sao có thể chứng thực pháp được? Chẳng phải họ đã không tin vào vận mệnh, không tin rằng có thần đang cai quản mọi thứ hay sao? Rất nhiều người đều mong sẽ mau chóng kết thúc, nhưng nhìn sâu hơn, nếu chúng ta tin rằng sẽ có kết thúc và sẽ có đại nạn trong xã hội nhân loại, thì tại sao chúng ta phải quá xem trọng cái gọi là tương lai, xem trọng cuộc sống sau này đến vậy? Kỳ thực, khi tôi đào sâu suy nghĩ một chút, tôi nhận ra rằng bản thân mình cũng không tin, mà nguyên nhân khiến tôi không tin cũng lại là văn hóa đảng, không tin có thần Phật. Ít ra, tôi cũng có một bộ phận không tin. Khi viết bài viết này, tôi nhìn thấy bộ phận đó đang bị giải thể. Có đồng tu, chỉ vì sư phụ không theo cách làm của mình mà oán hận sư phụ, đây có phải cũng là nhân tố văn hóa đảng không? Kiêu căng, ngạo mạn, con người thật là nhỏ bé và bẩn thỉu. Vì lẽ gì mà dám yêu cầu Phật phải độ mình như thế chứ? Còn có một số từ ngữ liên quan đến văn hóa đảng. Ở đây tôi chỉ đưa ra vài ví dụ. Những từ ngữ như vậy còn có rất nhiều. Ví dụ, phải chịu khổ trong những cái khổ thì mới có thể làm người cao quý hơn người khác. Người thường cho rằng khi bản thân ma luyện trong gian khổ, trong xã hội phức tạp, bản thân trở nên phức tạp, trở nên không tốt. Người thường không cảm thấy như vậy là không tốt, thì họ cuối cùng mới có được nhiều của cải, mới có thể có cuộc sống tốt hơn người khác. Thực ra khi con người trở nên phức tạp, thì họ cũng tiêu hủy hoàn toàn phúc phận của bản thân. Nếu họ sống theo tùy kỳ tự nhiên, thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn mà họ vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi trong lòng bực tức, không yên, thì phúc phận cũng hao mòn đi, bản thân cũng cảm thấy không thoải mái. Sau khi tu luyện, tôi phát hiện ra ý nghĩa thực sự của câu này. Con người vốn dĩ đau khổ, nhưng cần phải ở trong cái khổ mà tâm bất động, mà ma luyện bản thân cho tốt hơn, phóng hạ hết thảy. Như vậy mới trở thành người cao quý hơn người khác, trở thành thần. Những cách lý giải về từ ngữ như vậy rất nhiều. Những từ loại này khiến cho tư tưởng của người ta bị thay đổi một cách vô thức, trở nên không còn tin vào vận mệnh, không tin vào tu luyện nữa. Tôi nhận thấy rằng hiện nay cái tốt và xấu thật khó mà phân biệt nổi. Rất nhiều đồng tu biến cái không tốt thành cái tốt mà không tự nhận thức được. Cũng khó mà đưa ra ví dụ cụ thể. Hy vọng mọi người có thể nghe lại bài Giải thể văn hóa đảng để nhận rõ văn hóa đảng trong tư tưởng của mình, từ đó mà bài trừ chúng. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.